Chương 14. Hơn 200 năm sau, trên bến lú, những cây gạo cổ thụ gốc lên vè sầm sùi như gốc đa. Giữa tháng 2, hoa gạo đỏ cháy. Có phải sông lú đến bây giờ mới đáng là sông lúa, sông thóc, sông gạo, như người xưa khi đặt tên cho con sông mong ước? Những thúng, những thuyền phe phé bơi ra suốt dọc bãi ruộng ngô đồng khoai lang, khoai sọ, những bãi rừng, bãi lạc xanh mởn. Quanh nhà, cả trên mái các vạn chài, neo sát bờ, những dây bí, dây bầu, dây gấc leo lên, buông quả xanh, quả đỏ lủng lẳng. Cô chim tu hú bay qua, tiếng chim báo hiệu mùa phải chín và nắng mới đã về, lại mùa mưa rào sắp tới. Làng mạc hai bên sông san sát, ngày trước với bây giờ mỗi thì mỗi khác, nhưng vẫn làng ấy, phường ấy, đồng bãi ấy, người ta dệt vải đan lát, đơm đó, đánh chảo, đánh lưới, mọi nghề mọi cách lo toan sinh nhai, mỗi người một đông đàn hơn trước kia. Điều ấy thật phải với công sức của con người, nhưng không hợp với cảnh đất nước lại bị gông đóng lần nữa. Ghi chú: Triệu Đà làm chức hiệu úy quận Nam Hải, nhân thời cơ nhà Tần suy yếu, bèn lấy Quế Lâm, Tượng Quận, xưng vương, rồi cướp nước Âu Lạc của Thục Phán, nhà Hán thay nhà Tần. Đến năm thứ ba trước công nguyên, Hán Vũ Đế diệt Khương, diệt Nam Việt, đặt 17 quận huyện từ Phiên Ngung tới phía Tây. Sử ký từ Mã Thiên: Hán Vũ Đế sai phục ba tướng quân Lộ, Bác Đức, Lâu Thuyền tướng quân Dương Bộ và 6 quan úy đem quân đánh lấy Triệu. Nhà Hán chia nước Triệu thành đất nội thuộc, đặt tên là Bộ Giao Chỉ. Bộ Giao Chỉ gồm 9 quận: Nam Hải, Thương Ngô, Hợp Phố, Uất Lâm, Quảng Đông, Quảng Tây bây giờ, Chu Nhai, Đàm Nhĩ, đảo Hải Nam bây giờ, Giao Chỉ Nhật Nam, Cửu Chân, miền Bắc Việt Nam, vào tới tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ. Quận huyện có các quan chức thái thú, thái sử, người Hán cai trị. Hết ghi chú. Hai bên sông lú, mới hôm nào các làng sửa lễ rước trâu ra đất, ra đồng, cây lúa cắm xuống rồi mở hội. Từ những ngày mưa phùn, mưa dây, mưa rợ, cho đến khi nắng mới, hoa xoăn tím thơm ngang ngát quanh làng, một tàu câu vàng chóe rụng xuống, bẹ hoa cao tỏe ra, vàng hay, phản phất hương cao cả vùng. Đâu đâu cũng mở giống vật đấu voi, đánh phết, đánh còn, hát xoan, hát mới, cả các bà lão, con gái, người nạ dòng, các chạ, các làng đi hội. Điều lạ lùng, cõi nào cũng đồn đại phen này, đàn bà các cõi sắp nổi tướng. Chưa biết thế nào, nhưng nghe khắp nơi đã mở hội, trong các bãi quanh làng, trước bến lú. Những mái trúc, mái cọ, phên nứa, những chõng tre cật, những tấm phản, từng chiếc chiếu của các lão ông lão bà đương tất bật cất lên. Chỉ làm ngoẫm mái bếp mà kỹ lưỡng như nhà mới, rồi khuân ra nhang nhãn, rồi nêu bếp núc. Đầu gọt cỏ, giữa những cánh đồng cao, các chân bãi đã được san phẳng phiêu, thành những giống vật, rào dậu cẩn thận. Ai ở đâu, về hội cũng xà vào ngồi ăn uống, chỗ nào cũng tự nhiên như nhà mình. Những chồng mâm cổ, bát đàn, bát uống nước, chè tươi, sừng trâu và chén tướng uống rượu. Trên vách cài cây đèn, đĩa đèn, cạnh những ông đầu râu nhấp nhô một phải phải, thập chung đựng gạo đổ. Lại dao, thớt, rá, rổ, nồi, vò, bình xếp ra hàng khiên hàng sắp. Chập tối, gió se se còn hơi lạnh, những đống củi sưởi khói lên, lẫn vào sương chiều buông thấp, giăng kín một vùng. Có làng dắt đến từng đàn bò, đàn dê, lại còn vịt, còn ngỗng, và cả phường săn ngày nào cũng khiêng hu, nai cả lợn rừng, gấu trong về rừng. Các bạn chài đội lên bờ những mẻ lưới cá trôi, cá trắm, cá anh vũ. Không biết nhà ai mà nhà ai cũng ganh đua làm thế. Người ta đặt ra ngã ba, ngã tư đường, những chiếc nông đại đựng cau tươi đã bổ sẵn. Những xếp trầu không, bình vôi, cây vỏ đỏ sẫm. Có chỗ trầu đã têm ra miếng, cẩn thận đặt trong tàu lá chuối lót. Có chỗ để nguyên, người ăn cuối xuống nhặt, têm lấy, mùi trầu cau đậm ấm quyện với khói hương đen tỏa nồng nàn. Các làng hai bên bờ sông Lú đương rộn ràng vào hội, tiếng sáo, tiếng kèn lá, cả đến cái kèn cộm rơm con trẻ cũng tiếu tích trộm rộm như đàn chim ri vừa bay vừa kêu. Đông vui còn hơn cả làng xóm vào mùa gặt hái chuyển ra ở đồng bãi cho gần hạt thóc. Người ta đem khung dệt, cối giả nâu phơi vải, uống nước dựng hàng dải, những bếp cơm lam đã đỏ rực, ăn vội, còn đi xem ngay đây. Các giống vật đã đùng đùng nổi chiên, đám trẻ đương xúm xích mãi chơi cờ chân chó, dưới bãi cũng bỏ chạy lên. Ai cũng biết, nhưng ai cũng kín miệng, hội này hội luyện quân to, làng xóm nào cũng ra cả đám hội đấy, đọc cả quân quan người Hán không biết. Quan Hán thủ thành, các quận huyện chỉ biết tục lệ hàng năm, làng nào cũng vào hội, nhưng không chút nghi ngờ khác. Điều ấy cũng đúng thật sự, hội các tướng ả, các tướng ông ngoài bãi, đầu bến, quần tụ cơ mang là người, toàn những tay đô, những cô gái son rỗi, tóc quấn ngược đỉnh đầu, vừa đi vừa chạy rầm sập như voi như ngựa. Nhiều nơi từ xa tới, ả xoan xương tướng lên động, đại mang kéo hàng trăm người ở núi về hội hát. Từ khi người anh ả xoan, ông đầu họ của đại mang bị quan thái thú lừa gọi về Luy Lâu rồi giết đi, người đại mang đã có ý khác. Mối thù của ả bắt nàng ở Phượng Lâu với quân Hán, cả đến người ngoài cõi cũng đã rõ, bởi đâu bắt nàng tụ tập có đến hàng nghìn người về Phượng Lâu vỡ bãi làm quân. Cô nàng xưa kia xinh đẹp nức tiếng một vùng, tiếng đồn lại đến Luy Lâu. Hoàng Thái Thú Tô Định gọi bố nàng về, muốn nói đem con gái ông lão vào làm nàng hầu. Ông lão lắc đầu, con gái tôi có chồng rồi. Thái thú hỏi, chồng nó là ai? Rồi giết lão, giết cả Phạm Danh, chồng cô nàng. Cô nàng trốn xuống đất kẻ bể Tiên La, rồi bộ người kéo về Phượng Lâu. Hai chị em Ngọc Trinh đều bị quan thứ sử Thành Mi Linh bắt làm thiếp, chỉ có Ngọc Trinh thoát được về Lũng Ngồi. Bao nhiêu các ả khác, Nguyệt Diệu ở Lũ, chị em Hà Liễu, Hà Tơ ở Thản, Phật Nguyệt, ả Lam trên ngọn sông Cái, ả Quế, ả Lã, ả Chúa Bầu, vân vân. Mấy năm nay thì suốt các dọc sông ngược đến các mang động, đâu đâu cũng có các tướng ả ngấm ngầm nổi quân. Người các cõi trỗi dậy, chẳng thể phân biệt chỗ quân tướng các ả kéo về. Thế nào thì bọn chim mồi, quan Hán cũng có nghe ngóng, nhưng không sao rõ được. Người đi hội cũng một bụng như quân trảy. Người đi hội cũng là quân ta, ngay cả ngã ba sông Cái. Có ả Đề với em là chàng Hắc, lại các ả Lự, ả Nương, ả Nang, đang cả nghìn người đến ở Mạc, ở Nán. Ở những nơi khuất nẻo quanh năm đêm ngày tha hồ tập luyện. Trên bến, một giống vật đương đông nghịch người xem. Khéo sao mà các tay đô hôm rày đều là các ả ở Lò Thản, ở Lũ, ở Tiên La vùng bể. Ai cũng trầm trồ khen các đô nữ kẻ bể, bước ấn gót như chân tượng, nặng trình trịch tưởng lúng cả đất. Các đô nam bên Chu Diên, các lò ở Mi Linh mới vào giống đã thua ngay. Cả bọn lũi về lều nằm thẳng cẳng từ sáng. Đến phiên các ả đô ở Tiên La, ở Lũ, ở những lò toàn, các ả đô, từ hôm nào đã giống chưa thua keo nào, người xem lại càng đô đức. Các ả đô kẻ bể tiên la thật quả được như tiếng đồn, chắp tay bước vào giống, ngẩng mặt lên chững chạc trình làng chạ. Cô nào cũng lưng cánh phẳng, ngực, yếm, cổ, xẻ đầy như mâm xôi. Cổ tay đung đưa vắt vẻo, tròn mà chắc như cuộn chảo quăng ra chỉ rình giật ngã người ta. Lại đóng khố 3 khố 7 như đàn ông. Hai đầu gối xuống tấn ngang như thạch bàn trên 2 bắp chân thon thon. Lạ thay, suốt mấy lò nam, đến các tay sừng sỏ cũng chỉ cố vào đến miếng tay tư. Đã không chịu nổi cái lẳng giật ngã, chổng gọng. Có đô lò, đuối đến nỗi mới vờn chậm chân các ả mà đã bổ nhào. Ở đám nào, các ả cũng tranh được hết các chức đô, chức sứ, chức dù, chức lực. Bao nhiêu giải Phật, các ả lĩnh cả. Tiếng còng vào vật âm vang xuống mặt nước, người hai bên sông đổ lên bến, tiếu tích hối hả. Các nang, các thúng lao như rồi thúc tua tủa vào bờ. Đến các hội nỏ càng nghịch người. Nghề nỏ vốn được chuộng nhất trong phép võ, từ thời trước vẫn thế. Các tay nỏ giỏi cả bắn bộ, bắn ngựa, bắn trúng đích tên cắm lên nhau một chuỗi dài như cây roi. Người xem thì càng mê mải, càng tấm tắc vì các ả tay nỏ về đông vô kể. Có bãi toàn nỏ nữ. Một ả tay nỏ thoăn thoắt bước ra, người mảnh khảnh như thanh trúc, vải ngắn ngang gối, tóc quấn tròn kín vành tai bằng chích khăn vuông. Nhắc cánh nỏ trên vai xuống, một tay nỏ trai cũng bước tới. Tay nam tay nữ cách nhau vài sải, nửa bàn chân trước cùng đặt chấm giữa bờ cỏ. Trai nỏ ngang ngực, gái nhấc cao lên, đỡ đuôi nỏ tựa má bên phải. Cánh nỏ dây da trâu nhẹ nhàng đã được so bằng như nhau, nhưng dơ nỏ khác nhau, trai tì ngực, gái kề lên má. Xa nghìn bước chân, những mũi tên vút ra liên tiếp theo cánh nỏ bật. Mũi tên người nọ cắm trúng vào đuôi tên người kia, một làn tên rút vào một chỗ, chốc lát chắp thành chất chiếc giáo dài đâm giữa cây gỗ đích. Mỗi khi mũi tên trúng đuôi tên, tiếng reo lại sôi lên từng đợt. Cả dưới sông, các vạn chài cũng vang động như cồn sóng. Bốn phía ầm ầm tiếng chiêng, tiếng trống các đám Phật, đám đấu roi, đám thi nỏ, liều lá, gồi cột ngoẫm, cắm chi chích từ quanh bãi ra khắp đồi đất xung quanh. Phường thui trâu, thui lợn đã nhóm, khối lên cao bằng ngọn tre. Ở đầu bến, khuất giữa một lùm tre kín đáo, các tướng ả đường có cuộc hội quan trọng. Đàn voi nằm như gò nhấp nhô ra tận cửa rừng. Quản tượng vẫn ngồi trên bành, tay cầm ngang chiếc vồ. Những con voi canh gác, lúc nào quản tượng cũng phấp phỏng, nhỡ có việc khẩn, cớp một vồ hiệu xuống trán voi. Cả 100 con voi trận cùng đứng lên. Nhát trong chỉ thấy những liều lá, liều rơm dựng tạm lúp xúp trong chân tre. Nhưng đôi trú chân của các chòm sớm xa về hội. Nhưng bên trong, quân tướng đã khuôn phép đâu ra đấy. Các ả, bác nàng, ngọc trinh, nguyệt diệu, hà tơ, hà liễu, quế lan, chúa bầu đã về kịp. Ả lê chân dưới đường bể, ả thanh thiên tận cửa họp phố trên Nam Hải cũng tới. Ai nấy gọn con cón, tắt lưng bó que, phái quai còng ngang đầu gối, bước xăm xăm như vừa từ giống Phật ra. Mọi người nghiêm nghị đăm đăm nhìn Trưng Trắc. Giữa bãi cỏ, Trưng Nhị bị trói, hai cánh khuỷu trần tay ghì vào một gốc tre đã phạt nhọn. Trưng Nhị cúi mặt, nước mắt ròng ròng. Trưng Trắc đứng dậy, đương cơn giận dữ, cắm cây giáo ngập cả mũi xuống đất. Trưng Trắc nhìn các ả tướng đứng đôi bên. Việc quân chẳng phải lo đùa của trẻ trâu, ai cũng biết thế rồi. Hai bên im phắc, bàng hoàng, thảng thốt, Trứ Nhị ngẩng mặt lên nghẹn ngào. Lại chị, tội em đáng chết, em chỉ xin chị cho em được nói, rồi em chết mới nhắm mắt được. Trương Trắc lạnh lùng như không, Trứ Nhị vẫn giàn giụa nước mắt dõng dạc nói to. Nhưng mà cả 50 tên quan hán chết hết rồi, còn tên nào, voi đã tung xác tan xương ngay đấy. Tay em giết Ngụy Húc, chính tay em hạ nó, mà chậm thì cũng chỉ nội đêm nay, hổ báo trong rừng kéo ra, tha hết xương thịt chúng nó đi, bọn quân quan hán ở Mê Linh còn biết dấu vết đâu. Lời Trư Nhị quả quyết, cứng cỏi, xung quanh cứ lạnh ngắt. Dạo ấy các quận huyện khắp cõi, quân quan hán đi đốc thúc nộp cống. Đã đến kỳ bộ giao chỉ, phải đưa đồ triều cống về Tràng An. Năm nay thì gánh phát thật nặng nhọc. Năm phơi trắng, trăm con công đực múa, với hàng nghìn trai tráng khỏe nhất đem đi làm lính, lại thêm nghìn cân, nghìn nến hồ tiêu, hương đen, hương trắng, vân vân. Lại thở khéo đúc trống bắt cả phường đi. Từ Luy Lâu đến các thành, quân quan hán tỏa khắp. Quan trấn thủ thành Mê Linh sai tướng Ngụy Húc xuống đốc thúc các làng hai bên sông Lú, sau đâu cũng đã được tin dữ ấy. Không thể yên, không thể chịu được nữa, chỉ còn đợi lệnh bà Trưng Trắc thế nào. Vôi trắng, chim công chưa nã đâu ra đủ, đã lại ra lệnh mới, đồ tiến cống đi Tràng An hay nộp cho các quan thái thú xử ở đây, không ai biết được. Nào lợn đen tuyền phải biện đủ cả trăm, người lên rừng bốc quế, người xuống bể làm muối, nơi nào không đủ lệ thì xử giảo xử chém. Có chỗ bêu đầu, ở chỗ họp người lại bắt đứng xem voi giằng xác. Mỗi năm một cơ khổ hơn, người các nơi đi tha hương trốn vào rừng ở. Đường giữa hội, Trương Trắc đã kịp sai Trương Nhị lên dò la đường Ngụy Húc xuống. Trương Nhị cho mấy người đưa thuyền ngược, giả làm phường chài, làm bộ người đi đón lúa. Quân hán chặn thuyền lại, lấy thuyền sang sông. Sang được bờ bên này rồi, quân hán giơ dao bắt những người chở thuyền phải bỏ thuyền lên đưa đường. Thế là đàn voi Trư Nhị trong cả rừng xông ra, cả 50 tên quan quân hán tan tành. Trư Nhị vung búa đánh ngã tướng Ngụy Húc, rồi thúc voi xéo lên. Voi quật, voi xéo, cài sát người lẫn cắt với cây đổ. Lá cây cũng lấp lánh dính mưa máu. Trư Nhị ngước mắt nhìn chị. Chị ơi! Trương Trắc nói, bọn thủ thành Mê Linh đã biết Ngụy Húc đường xuống đây, đằng nào thì chúng nó cũng đi tìm, thế là nhỡ cả, đã bảo việc quân không phải trò chơi trẻ con đâu. Này chỉ có một lệnh, các ả đã biết. Trương Nhị kêu to, cho em được chuộc tội, chị ơi, cho em. Lúc ấy thì một tiếng chân ngựa bỗng rầm rập trước bãi. Mọi người cũng hoảng hốt nhìn ra mấy người đương hấp tấp xuống ngựa. Đặng Thị Bằng, em lạc tướng Thi Sách, chạy vào đầu tiên. Mọi người sửng sốt, bởi cả đám người ngựa ấy, đến những cánh nỏ đeo lưng cũng đều xám đen, không biết tại ám khói hay đấy là máu khô. Đến tận nơi mới biết người nào cũng bê bết máu khắp mình. Vừa trông thấy Trương Trắc, Thi Bằng sụp xuống, một lúc vẫn không ngẩng lên. Mấy người phải đến vực Thi Bằng dậy. Thi Bằng kêu to, tôi định giết quan lạc tướng rồi. Ở Phủ Ninh, ở Chu Diên cũng đương hội đám như ở Mê Linh đây. Bọn chim mồi đánh hơi được những điều khác mắt, đã báo cáo việc tụ quân của Thi Sách với bọn quân quan hán ở Ly Lâu. Vốn chúng đã nghi quan lạc tướng từ lâu, giữa đám chọi trâu ngoài thành Chu Diên, thình lình thì quân hán ập đến đâm chết Thi Sách đường đứng đánh trống thúc quân đấu. Tất cả những người về hội, một vùng đều mạc đều bị giết chết hết. Chỉ còn Thi Bằng với mấy người thân tín chạy thoát được về đây. Bấy lâu, Vợ chồng Trương Trắc cũng như bao người tâm huyết cát cội, đầu cũng ngày đêm lo công cuộc chống quan quân Hán. Thi Sách và Thi Bằng hai anh em họ đặng ở Chu Diên, cả quan người Hán thủ thành vẫn coi họ đặng ấy như những quan làng làm mọi việc sai dịch. Nào đốc người đi đào mỏ đồng, bốc quế, nào săn bắn chim công, nào bẫy voi cho quận huyện lấy các nộp cống. Thi Sách ở bên Chu Diên, chị em Trương Trắc vẫn ở lại quê Mi Linh, tản như mê mải đồng bãi, nông trang, quanh năm cặm cụi chẳng khác mọi người. Nhưng cứ đến tháng 2, các nơi lại trảy hội tụ quân. Câu nói của Thi Sách với quân gia các cõi nghe biết đều ngẫm mà đau. Tần ở Hàm Dương, Hùng ở Phong Châu, Thục ở Thành Loa, lẫy lừng đất kẻ chủ. So với Tần Hán, các vua chủ ta trước nay chẳng đời nào kém cạnh. Kịp khi phải triều đà Kim Tín, vận nước nghiêng ngửa, nhà Hán mới nhân cơ hội xâm chiếm, bắt chia quận huyện, ta phải mang vạ mấy nước từ đấy. Ai là người phải nhớ, trước bảo lại sau, nước ta không phải quận huyện nhà Hán, nước ta có chủ, có vận hội, có kỷ cương ta. Người dòng dõi lạc tướng mưu lược ấy bây giờ bị quân Hán sát hại rồi. Trong quân đương im, bỗng nhốn nháo lên, ngọn giáo ở tay Trương Trắc rơi xuống lúc nào không biết. Các ả chúa bầu, Hà Tơ, Hà Liễu, Nguyệt Diệu bối rối rảo bước về chỗ quân đóng. Trương Trắc nói to: Các ả nghe lệnh tôi, đêm nay về chiếm Mi Linh. Trư Nhị vẫn bị trói quỳ chơ vơ giữa nhốn nháo. Trư Nhị hét to: Cởi trói cho tôi, cởi trói cho tôi. Bác nàng bước tới, rút dao lưng cắt thừng trói Trương Nhị. Trương Nhị lật đật đến trước mặt Trương Trắc sụp xuống: Xin cho em được theo chị về làm cỏ giặc Hán ở Mi Linh. Các đám hội bỗng hóa thành đoàn quân chảy rầm rộ. Những voi ngựa, đoàn người cưỡi trâu của các đám cơm thi đã hành đội thổi cơm cho quân, và những gông cỏ quấy theo cho ngựa, cho voi. Giữa trưa mà dọc sông Lú bụi lầm lên như sương chiều bốc, tan tảng sáng đến chân thành, các trạm canh trên thành tuyệt nhiên không hay biết. Đầu cầu Hoa Hào đã bắt từ gà gái, nhưng mỗi sớm người trong ngoài thành ra vào lấy nước cắt cỏ kiếm củi, trông thấy quân ta thế mà nhập bọn luôn. Quân Hán trong thành không kịp mở mắt, các trại quân bốc cháy trong lúc chúng còn ngái ngủ. Nọ bắn xuyên lửa, người chết cắm trên giường. Trời dựng sáng, làng sương mỏng phủ chân núi Ba Phì. Bên kia sông cái loãng ra, cất cao lên, khói nghi ngút trên khắp các vùng thành. Những con voi vẫn đương lồng lộng quăng quả với những chiếc cọc gỗ. Cột đá tung lên, Trương Nhị thúc voi đến trước voi Trương Trắc. Hai con voi chiếm khắp mình, vấy máu đen sầm. Trương Nhị cắp búa, chắp tay: Chúng em đã làm cỏ sạch bọn Hán trong thành này. Trương Nhị dằn dụa hai hàng nước mắt, rồi suốt ngày đến tận đêm, trong ngoài thành Mi Linh đuốc đốm như sao xa. Các ngã ba, ngã năm lửa củi rừng rực lẫn sáng trăng, đêm tỏ như ban ngày, con cáo chạy qua lạch nước cũng trông rõ mồm một. Từng đám, mỗi người một bó đuốc, đi soi mối các khe vách, gốc cây, bụi cây, hố cỏ, xem còn đứa nào trốn quanh quẩn. Người các làng ven nội cũng kéo vào, tù và rút ánh ỏi bốn phía, tiếng hò hét suốt đêm. Có người chạy qua kể lại đằng kia tìm được một quân Hán núp trong hốc cây thị, lôi ra đã chết cứng. Ánh đuốc tiếng tù và người reo đã làm nó đứt hơi từ bao giờ. Vừa sáng lại nghe các phía xung quanh dậy lên ầm ầm. Đấy là người dọc các vùng ngoài sông nghe tin các tướng bà họp quân về đánh Mi Linh. Cứ thế thì các làng ùa theo những đoàn quân chạy về phía ánh lửa cháy. Suốt đêm chạy bộ, ngựa voi bồn rầm rập, tiếng reo không ngớt. Những toán quân nghĩa đã về tới. Quân ông mệnh đạo: Quân ông Út ở Ngọc Lũ, anh em Nguyễn Trĩ, Nguyễn Lĩnh ở Hợp Lý. Ông cả Công dưới Thanh Oai lên, ông Lê Tuấn trên ngọn sông Cái đưa về mấy trăm con trâu, vừa trâu tải lương, vừa trâu trận. Ánh lửa thiên thành Mi Linh đã gọi về được các cuộc hội quân to nhất. Các cõi trông thấy nhau cả mừng, mới biết bây giờ cũng có người nổi lên. Trư Trắc nói, trăm cõi nước ta đã bao lâu xa vào kế hiểm giặc Triệu, rồi lại sang tay giặc Hán, trải mấy đời khổ nhục. Nhưng lòng người không ai quên việc quân, vẫn lấy cánh nỏ mũi tên làm trọng. Chứ ông đã biết quan lạc tướng ta phải Thái Thố, Tô Định sát hại, cả vùng Chu Diên thì bị đốt trụi. Thế là giặc biết được chí căm thù của ta rồi. Tôi thiết nghĩ nhân lúc này cần tức khắc đánh Luy Lâu trừ sạch hậu họa mới được. Mọi người đều reo lên, cơ trời chính là lúc này đây. Từ Mi Linh lên Phủ Ninh không phải đường xá chốc lát. Những cánh rừng tre trúc bạc ngàn, những ngọn sông ngọn suối trong núi đổ ra, quảng quảng đồng bãi người ở đều các thành lũy quân Hán. Phải diệt nhanh, không để một đứa nào thoát được về Luy Lâu. Có phải cơ trời chính là đây? Đã bao năm, các quan Hán thủ thành quận huyện đều sướng tai nhớ cho câu nói của Thái Thú Tô Định. Ở đất nào có tên thổ hào, ngỗ ngược thì quan thứ sử hẳn bóp cổ nó. Có đám thổ nào càng rỡ thì ta đánh, thổ nào cả bộ giao chỉ này bạo hành thì quân triều ta sang dẹp. Đẩy trong, thế ta như núi Thái Sơn, làm sao mà chúng nó dám ngóc cổ? Câu đối ngông cuồng đã làm cho các quan Hán ngước mặt lên cười hê hê như đười ươi. Giữa ống, một việc phòng giữ quả có phần trễ tràng từ lâu. Các đạo quân từ Mi Linh đã tới bãi Trường Sa, ngoài cửa sông Hát, người, ngựa, voi, xe tải lương, giáo, đinh ba, tên nỏ đóng lại giữa vùng cát đỏ rực. Trư Trắc hỏi, quân ta phải tiến gấp lên, quyết làm cỏ Luy Lâu, không để chúng nó kịp trở tay, được không? Mọi người cùng nói được. Trư Trắc ra lệnh, các tướng ông đưa quân đánh vào thành lũy, quân Hán theo dọc chân núi, không để một móng sống sót chạy về Luy Lâu báo trước. Các ả thì cùng tôi chạy quân thẳng vào Luy Lâu. Ông Mệnh Đạo rút dao lưng, giơ lên, cười to. Hay lắm, ta nhổ quân đi thôi.